Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học ở trong Công vụ các Sứ đồ và chúng ta sẽ học đoạn 4 từ câu 32 đến câu 37 với cái tựa đề Sự thông công của Hội Thánh lúc ban đầu. Và trước hết tôi xin đọc lời của Chúa trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 4 từ câu 32 đến câu 37. Đám đông của những người đã tin đều cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng đối với họ, mọi vật là của chung. Với quyền phép lớn, các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ. Chẳng có ai trong họ bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà, đã bán chúng, đem số tiền bán được đến, đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu. Giô-sê đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là con trai của sự khích lệ, người Lê-vi, dân Chíp-rơ, có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ. Như chúng ta đã học ở trong các tuần trước, ở trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 2 từ câu 42 đến câu 47, về cái sự hiệp một và cái sự tương thân tương ái của con dân Chúa trong hội thánh lúc ban đầu ở tại Jerusalem. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học ở trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 4 câu 32 đến câu 37, một lần nữa nhắc lại cái phẩm chất cao quý ấy của hội thánh. Và Giô-sê, còn gọi là Ba-na-ba, đã được đưa ra làm người tiêu biểu cho những người dâng hiến sản nghiệp của mình cho các nhu cầu của hội thánh. Trước hết chúng ta bắt đầu với câu 32. Đám đông của những người đã tin đều cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng đối với họ mọi vật là của chung. Những người đã tin được nói ở đây là những người đã tin nhận tin lành, công nhận Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Tin lành đã bắt đầu được rao giảng từ Jerusalem ngay trong cái ngày hội thánh được thành lập. Và cho tới cái thời điểm này, những người tin nhận tin lành được nhập vào trong hội thánh đều thuộc về dân Israel, chưa có người thuộc các dân tộc khác. Họ vừa là những người Israel sinh sống ở tại Jerusalem và các vùng phụ cận, vừa là những người Israel từ khắp nơi trên lãnh thổ của đế quốc La Mã thời bấy giờ đã đến Jerusalem nhân dịp lễ ngũ tuần. Chúng ta cần hiểu và nhớ rằng vào buổi đầu hội thánh được thành lập, ngay cả các sứ đồ cũng chưa có sự hiểu biết rằng tin lành phải được rao giảng cho cả những dân tộc, không phải là dân Israel. Và hội thánh không phải là một quốc gia Israel mới. Câu hỏi của các môn đồ được ghi lại trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 1 câu 6 mà chúng ta đã học, cho chúng ta thấy rằng ở trong tâm trí của họ, họ nghĩ rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ của riêng dân Israel mà thôi. Và họ nghĩ rằng hội thánh do Ngài thiết lập chính là một quốc gia Israel mới. Ngay cả khi Đức Chúa Trời ban cho Phi-rơ khải tượng về các sinh vật bị xem là ô uế trong thời cựu ước, nay đã được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch, thì ông cũng chưa hiểu rằng tin lành cũng được ban cho dân ngoại. Chỉ sau khi Phi-rơ nhìn thấy đấng thần linh được ban cho gia đình sứ quan cọc này là một gia đình thuộc dân La Mã, thì ông mới hiểu rằng tin lành được ban cho mọi dân tộc và phải được rao giảng đến mọi dân tộc. Cũng kể từ khi gia đình cọt nay được tiếp nhận vào hội thánh, thì tin lành bắt đầu được rao giảng cho những người không phải là dân Israel. Hội thánh bắt đầu bao gồm mọi dân tộc. Chữ lòng ở trong thánh kinh có nghĩa đen là trái tim, có nghĩa bóng là trung tâm điểm của toàn thể một người, tức là trung tâm điểm của thân thể vật chất là xác thịt, cũng là trung tâm điểm của thân thể thiêng liêng là tâm thần, mà cũng là trung tâm điểm của bản ngã là linh hồn. Trong nghĩa bóng hạn hẹp thì chữ lòng tiêu biểu cho mọi tình cảm của một người. Cùng một lòng có nghĩa là cùng các cảm xúc được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh, cùng một tình yêu đến từ Đấng Christ. Cùng một linh hồn có nghĩa là cùng một sự sống đến từ Thiên Chúa, cùng một nếp sống sống cho Chúa, bởi cùng một cái sự hiểu biết ở trong tâm trí. Và đó là cái sự hiệp một tương thân tương ái trong Đấng Christ mà chỉ có thể có ở trong hội thánh. Philip đoạn 2 câu 1 đến câu 2 mà chúng ta đã học chép rằng: vậy nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót, thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng đối với họ, mọi vật là của chung. Câu này không phải chỉ đối với những người giàu mà còn bao gồm luôn cả những người nghèo. Tuy nhiên, không có nghĩa là mọi tài sản của con dân Chúa trong hội thánh được gom lại một chỗ, ai cần thì lấy dùng, mà chỉ có nghĩa là ai nấy sẵn sàng chia sẻ và cho mượn tài sản của mình. Ngoài một số nhà và đất được những người có nhiều tài sản bán để lấy tiền làm quỹ tương trợ cho các anh chị em thiếu thốn trong hội thánh, tài sản còn lại của mỗi người vẫn ở dưới quyền sở hữu của mỗi người, nhưng sẵn sàng cho việc dùng chúng để phục vụ lẫn nhau. Và Thánh Kinh gọi đó là sự quản lý tốt ân điển đa diện của Thiên Chúa. Và chúng ta đã học về ân điển đa diện của Thiên Chúa khi chúng ta học Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 10. Theo như mỗi người đã nhận được ân tứ, hãy phục vụ lẫn nhau như những người quản lý tốt ân điển đa diện của Thiên Chúa. Đa diện có nghĩa là nhiều mặt. Ân điển đa diện là sự ban cho nhiều mặt, nhiều phương diện mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ân điển lớn thứ nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là chúng ta được thực hữu trong một thân vị của loài người. Ân điển lớn thứ nhì là chúng ta được Thiên Chúa cứu chuộc sau khi chúng ta phạm tội. Ân điển lớn thứ ba là ân điển đa diện Thiên Chúa ban cho chúng ta trong đời này, như là thời gian, sức khỏe, năng lực, địa vị, danh tiếng, quyền thế, của cải, sự khôn sáng, v.v. để chúng ta dùng chúng trong cái sự học tập, rèn luyện, sao cho xứng đáng nhận lãnh ân điển lớn sau cùng, là chúng ta được đồng trị với Đấng Christ trong vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Câu 33. Với quyền phép lớn, các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ. Quyền phép lớn chính là thẩm quyền, năng lực và các ân tứ đến từ Thiên Chúa qua sự ban cho Thánh Linh của Đức Thánh Linh. Thẩm quyền là quyền hành động trong danh của Đấng Christ theo ý muốn của Đức Chúa Trời bởi năng lực của Đức Thánh Linh. Năng lực là sức mạnh để làm việc, bao gồm làm phép lạ, và sức chịu đựng nghịch cảnh để hoàn thành công việc. Các ân tứ là sự khôn sáng, hiểu biết, khéo léo và các phương tiện để hành động. Đưa ra lời chứng là đưa ra lời nói xác nhận những gì một người đã trực tiếp thấy, nghe, biết, bao gồm cả việc đưa ra lời nói xác nhận những gì xảy ra đã tác động đến người ấy như thế nào. Vì thế, làm chứng nhân cho Đấng Christ không phải chỉ là nói về Ngài, mà còn là nói về cái sự mà Ngài đã biến đổi chúng ta như thế nào. Rao giảng tin lành luôn luôn bao gồm rao giảng bằng lời nói lẫn nếp sống của con dân Chúa. Chỉ các sứ đồ thường xuyên theo sát Đức Chúa Giê-xu mới có thể đưa ra lời chứng đầy đủ và chân thật về Ngài, nhất là lời chứng về sự sống lại của Ngài. Họ chứng kiến mọi sự giảng dạy của Ngài và mọi phép lạ Ngài đã làm ra. Họ chứng kiến sự Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá cho đến chết. Họ chứng kiến sự Ngài đã hiện ra, phán dạy họ, ăn uống với họ và thăng thiên sau khi Ngài sống lại. Ân điển lớn chính là ân điển đa diện của Thiên Chúa như đã nói lúc nãy ở trong Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 10. Là sự Thiên Chúa ban cho con dân của Ngài thẩm quyền năng lực cùng các ân tứ để họ sống đời sống mới trong Đấng Christ, phụng sự và thờ phượng Thiên Chúa. Hết thảy họ là hết thảy các chi thể trong hội thánh, không phân biệt một ai. Câu 34. Chẳng có ai trong họ bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà, đã bán chúng, đem số tiền bán được đến. Câu 35. Đặt nơi chân của các sứ đồ, rồi tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu. Chẳng có ai trong họ là chẳng có ai ở trong hội thánh, tức là không có một người nào trong hội thánh vào cái thời điểm ấy mà bị thiếu thốn, mặc dù họ là những người nghèo. Bị thiếu thốn là bị thiếu các nhu cầu vật chất ở trong cuộc sống vì nghèo. Một người nghèo có thể là vì người đó không có tài sản, lại không tìm được việc làm để nuôi sống bản thân, Một người nghèo cũng có thể là vì người đó không có cái khả năng làm việc khi bị bệnh tật hoặc là già yếu. Nhưng một người bị thiếu thốn vì từ chối làm việc để tự nuôi sống bản thân, vì chê công việc là thấp hèn hoặc là không thích hợp với mình, thì không phải là một người nghèo, mà là một người kiêu ngạo. Nếu người ấy tiếp nhận sự tiếp trợ của người khác, thì người ấy còn là một người ích kỷ, lạm dụng lòng tốt của người khác. Lời của Chúa đã quở trách những người như vậy như đã chép, và chúng ta đã học ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì, đoạn 3 từ câu 10 đến câu 12. Khi chúng tôi ở với các anh chị em, chúng tôi đã truyền cho các anh chị em rằng, nếu ai không muốn làm việc thì cũng không nên ăn. Vì chúng tôi nghe có mấy kẻ sống vô luật pháp giữa vòng các anh chị em, chẳng làm việc gì cả, ngoại trừ những việc vô ích. Với những kẻ như vậy, chúng tôi bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta truyền và khuyên rằng họ phải im lặng mà làm việc, ăn bánh của chính mình. Mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà, có nghĩa là bất cứ con dân Chúa nào ở trong hội thánh mà tài sản của họ bao gồm nhiều đất hoặc nhiều nhà, thì họ đều bán đi số tài sản dư để dâng hiến vào quỹ chung của hội thánh. Hội thánh dùng tiền quỹ đó để tiếp trợ cho những anh chị em có sự thiếu thốn. Thành ngữ đặt nơi chân hoặc là đặt dưới chân ở trong tiếng Hebrew hàm ý giao toàn quyền cai trị, hoặc là giao toàn quyền sử dụng, hoặc là giao toàn quyền hành xử. Thiên Chúa đặt muôn vật dưới chân loài người như đã chép trong Thi Thiên 8 câu 6. Có nghĩa là Thiên Chúa trao toàn quyền cai trị muôn vật vào tay loài người. Một người đặt vụ thư kiện của mình nơi chân của quan án, có nghĩa là giao cho quan án toàn quyền xét xử. Con dân Chúa không thực tế đem tiền bán nhà bán đất đến đặt dưới chân của các sứ đồ, mà chỉ là trao số tiền đó cho các sứ đồ toàn quyền sử dụng. Câu 36. Giô-sê đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là con trai của sự khích lệ, người Lê-vi, dân Chíp-rơ. Câu 37. Có đất đã bán đi, đem tiền đặt nơi chân của các sứ đồ. Tên Giô-sê có nghĩa là được tôn cao, còn tên Ba-na-ba có cái nghĩa là con trai của sự khích lệ, là cái tên do các sứ đồ đặt cho Giô-sê. Có lẽ vì ông có cái ân tứ khích lệ người khác như đã chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 23. Giô-sê hay Ba-na-ba được nói đến ở đây chính là người đồng hành với Phao-lô trong chuyến truyền giáo thứ nhất của Phao-lô. Theo cựu ước thì chi phái Lê-vi không được chia đất ở trong xứ Canaan. Ba-na-ba thuộc chi phái Lê-vi nhưng lại làm chủ đất, thì có lẽ sản nghiệp của ông không nằm trong xứ Canaan. Ông được sinh ra và lớn lên trên đảo Chíp-rơ. Vì thế chúng ta hiểu rằng sản nghiệp của ông là ở trên đảo Chíp-rơ. Tuy nhiên, cũng có thể vì Ba-na-ba là một người rất tin kính Thiên Chúa và giàu có, thường xuyên về Jerusalem để thờ phượng Chúa trong đền thờ, nên ông đã mua nhà ở tại Jerusalem và mua đất ở bên ngoài thành cho thuê để có tiền chi phí cho cuộc sống ở tại Jerusalem. Và nếu là vậy, có thể ông đã bán khu đất của ông ở ngoại thành Jerusalem. Đảo Chíp-rơ nằm về phía đông của Địa Trung Hải, là một tỉnh bang thuộc đế quốc La Mã vào thời bấy giờ. Hiện nay đảo Chíp-rơ là nước Cộng hòa Síp. Và khi quý ông bà anh chị em đọc bài giảng này ở trên mạng, bài giảng viết ở trên mạng, thì sẽ thấy cái kết nối mạng mà tôi đưa ra để tìm hiểu về nước Cộng hòa Síp. Có lẽ Ba-na-ba là một trong số hàng trăm ngàn người Israel từ các nơi trong đế quốc La Mã thời bấy giờ, hàng năm về Jerusalem dự ba kỳ lễ hội lớn theo quy định của Thánh Kinh Cựu Ước. Rất có thể ông là một trong khoảng 3.000 người đầu tiên tin nhận tin lành trong ngày lễ ngũ tuần của năm 27 khi Đấng Christ thành lập hội thánh. Ông được Đức Thánh Linh công nhận qua ngòi viết của Luca là một người tốt lành, đầy dạy Thánh Linh và đức tin, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 24. Người tốt lành là người tin kính Thiên Chúa và sống theo lời Chúa. Người đầy dạy Thánh Linh là người hoàn toàn tiếp nhận sự ban cho của Đức Thánh Linh, không để cho lòng mình ham muốn những sự gì khác hơn là những sự thuộc về Thiên Chúa. Người đầy dạy đức tin là người tin trọn vẹn vào sự thực hữu của Thiên Chúa và mọi điều được chép trong Thánh Kinh. Vì thế không có gì lạ khi ông đã nhanh chóng thu xếp việc bán đất, dâng vào quỹ của hội thánh rồi dâng chính mình cho việc rao giảng tin lành. Đức tin của ông đã biến thành hành động thực tế. Chính Đức Thánh Linh đã phán bảo hội thánh tại Antioch biệt riêng Barnaba và Phaolô cho một vụ truyền giáo, như chúng ta sẽ học ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 2. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu 14, Barnaba được thánh kinh gọi là sứ đồ. Mặc dù có nhiều người bán đất và nhà dâng tiền vào quỹ chung của hội thánh, nhưng Barnaba được ghi lại trong thánh kinh làm người tiêu biểu, có lẽ là vì thứ nhất, ông là người Israel mà quê ở bên ngoài lãnh thổ của Israel. Thứ nhì, ông không những đã dâng tài sản mà còn dâng chính mình vào trong mục vụ của hội thánh. Và thứ ba, ông được mọi người trong hội thánh lúc bấy giờ biết đến về cái sự đầy dạy thánh linh và đức tin của ông, thể hiện qua các ân tứ Đức Thánh Linh ban cho ông. Ngoài ra, Barnaba được Đức Thánh Linh nêu ra làm tấm gương tốt của một người đầy dạy thánh linh và đức tin, tương phản với tấm gương xấu, tham lam và kiêu ngạo của vợ chồng Anania và Sapphira mà chúng ta sẽ cùng nhau học đến trong tuần tới. Hai người ấy tiêu biểu cho những người nam và nữ trong hội thánh không hoàn toàn tiếp nhận thánh linh vì vẫn còn sống theo xác thịt. Mong rằng mỗi một hội thánh địa phương ngày nay có được nhiều Barnaba và không có những Anania hoặc Sapphira. Phi-rơ nhất động 1 từ câu 15 đến câu 16 dạy rằng: nhưng như Đấng gọi các anh chị em là thánh, thì các anh chị em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở, bởi có chép rằng, ngươi hãy nên thánh vì ta là thánh. Mong rằng mỗi hội thánh địa phương ngày nay luôn có sự hiệp một và tương thân tương ái như của con dân Chúa trong hội thánh ban đầu tại Jerusalem. Có như vậy, chúng ta mới vâng giữ trọn vẹn điều răn mới của Đấng Christ như chúng ta đã học thuộc lòng trong Giăng đoạn 13 câu 34. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là các ngươi hãy yêu lẫn nhau, như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy. Mong rằng mỗi chúng ta không chỉ dâng hiến những gì thuộc về mình lên Chúa, mà còn dâng hiến chính mình lên Chúa. Lời của Chúa trong Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2 mà chúng ta đã học dạy rằng: vậy hỡi các anh chị em cùng cha, tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em. Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Và như lời đã chép trong Roma đoạn 14 từ câu 7 đến câu 8 mà chúng ta cũng đã học: vì chẳng có người nào trong chúng ta sống cho chính mình, cũng chẳng có người nào chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống, chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết, chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Và như chúng ta cũng đã học trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 từ câu 19 đến câu 20: các anh chị em chẳng biết rằng thân thể của các anh chị em là đền thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi, nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em là các sự thuộc về Đức Chúa Trời. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa mỗi một chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo, kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca: Thiên Chúa yêu tôi. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Thiên Chúa yêu tôi, tình Ngài cao quý thay. Thiên Chúa yêu tôi, tình Ngài bao phủ tôi. Một đời lầm lỡ đắm chìm trong tâm tôi, Thiên Chúa nhân từ đã chịu chết vì tôi. Thiên Chúa yêu tôi, từng ngày luôn dắt chân. Thiên Chúa yêu tôi, tình Ngài không cách ngăn. Thật là hạnh phúc cõi lòng tôi thổn thức, được Ngài ngự đến mãi cùng tôi chung bước. Tôi sẽ luôn luôn lắng nghe lời Chúa dạy, đời tôi xin mãi cất những lời hát ca tụng Chúa. Tôi sẽ luôn luôn dấn thân vì chính Ngài, nguyện xin vì Chúa chịu bao nỗi khổ dù cho phải chết. Thiên Chúa yêu tôi, tình Ngài bao thiết tha. Thiên Chúa yêu tôi, ngàn đời không cách xa. Được Ngài dìu dắt bước vào nơi thiên quốc, đời đời hạnh phúc xây đắm bên Chúa tình yêu. Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta như sau: khi chúng ta còn là những người có tội, thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Thiên Chúa yêu tôi, từng ngày luôn dắt chân. Thiên Chúa yêu tôi, tình Ngài không cách ngăn. Thật là hạnh phúc cõi lòng tôi thổn thức, được Ngài ngự đến mãi cùng tôi chung bước. Tôi sẽ luôn luôn lắng nghe lời Chúa dạy, đời tôi xin mãi cất những lời hát ca tụng Chúa. Tôi sẽ luôn luôn dâng thân vì chính Ngài, nguyện xin vì Chúa chịu bao nỗi khổ dù cho phải chết. Thiên Chúa yêu tôi, tình Ngài bao thiết tha. Thiên Chúa yêu tôi, ngàn đời không cách xa. Được Ngài dìu dắt bước vào nơi thiên quốc, đời đời hạnh phúc xây đắm bên Chúa.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh để hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.